Chương 404, tiểu hầu tử khôi phục ngự linh giả xuất hiện đột ngột và cũng biến mất đột ngột, không hề quan tâm đến người thanh giáp. Thấy người thanh giáp biến mất, Diệp Tử vội vàng chạy đến bên cạnh Tôn Ngộ Không, cảnh giác nhìn Long Hoàng đang lơ lửng giữa không trung với vẻ mặt kỳ quặc, sau đó hỏi Tôn Ngộ Không, chúng ta đi được rồi sao? Tôn Ngộ Không gật đầu nhẹ, nhưng rõ ràng là đang suy nghĩ điều gì đó, có chút lo lắng. Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Tôn Ngộ Không. Từ khi ngữ linh giả xuất hiện, Diệp Tử luôn lo lắng rằng ngữ linh giả sẽ giết chết mình. Tuy rằng trước đây hắn đã liều lĩnh muốn đột phá giới chủ cấp bậc, nhưng lúc đó hắn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, cho rằng thực lực của mình đã đủ để phá vỡ giới hạn đó. Hơn nữa, lúc ấy hắn cũng có tâm lý cá chết lưới rách, nhưng sau nhiều năm thất bại, tâm trạng của hắn đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước đây, hắn thà chết chứ không khuất phục, nhưng bây giờ, hắn biết rằng chỉ có sống sót mới có thể làm được tất cả, chết rồi thì chẳng còn gì cả. Vỗ vai Diệp Tử, Tôn Ngộ Không nhìn Long Hoàng giữa không trung với ánh mắt phức tạp, không biết nên nói gì. Dựa theo tính cách của Tôn Ngộ Không, hắn không muốn ép buộc Long Hoàng gia nhập phe mình. Dù sao Long Hoàng và Diệp Tử là khác nhau, chưa nói đến việc Long Hoàng là tộc trưởng. Long Hoàng cũng giống như Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn. Hơn nữa, Long Hoàng có thực lực để rời khỏi nơi đây. Tôn Ngộ Không nghĩ rằng có lẽ Long Hoàng sẽ không tuân theo mệnh lệnh của ngữ đá một cách dứt khoát. Nhưng trước khi Tôn Ngộ Không nghĩ ra cách mở lời, Long Hoàng đã bay ba vòng quanh Long Chi Cốc, toàn thân bỗng nhiên lóe lên kim quang, biến trở lại thành hình người và rơi xuống. Long Hoàng liếc nhìn Tôn Ngộ Không, đi về phía đám rồng khác ở Long Chi Cốc. Những con rồng đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra, lúc này nhìn thấy Long Hoàng tuy nhiên không bị thương nhưng đều có vẻ mặt ảm đạm, bởi vì bây giờ họ đã biết hai điều. Thứ nhất, Long tộc tuy mạnh mẽ, nhưng thực ra lại bị giam giữ như tù nhân trong thế giới này. Hơn nữa, trên đầu họ còn có một người có thực lực vô cùng cường đại đang giám sát họ. Thứ hai, Long Hoàng có thể sẽ rời xa họ. Tôn Ngộ Không và những người khác không hiểu rõ hành động của Long Hoàng vừa rồi, nhưng những con rồng này lại hiểu rõ. Việc Long Hoàng bay ba vòng quanh Long Chi Cốc là biểu tượng cho việc chia tay. Long Hoàng sắp sửa ra đi, hoặc là tử vong, hoặc là vĩnh viễn rời xa. Hơn nữa, sau những lời nói của ngự linh giả trước đây, họ biết rằng Long Hoàng đã quyết định đi theo Tôn Ngộ Không. Nhìn những con rồng, tương lai của Long tộc, Long Hoàng không khỏi rưng rưng. Hắn vươn tay vào ngực lấy ra một vật gì đó, trao cho một đầu hoàng kim long, sau đó lớn tiếng nói, từ nay về sau, Long tộc chúng ta hãy an phận thủ thường, không nên có ý niệm thoát khỏi tuần thiên giới. Hôm nay, ta trao lại vị trí tộc trưởng Long tộc cho Long Chiến, Long tộc chúng ta bất diệt. Câu nói cuối cùng, Long Hoàng nghẹn ngào. Hắn không biết việc đi theo Tôn Ngộ Không sẽ dẫn dắt hắn đến đâu, nhưng hắn biết rằng sau này mình sẽ không còn là tộc trưởng Long tộc nữa. Đây là hậu quả mà hắn phải gánh chịu. Hắn ngăn cản đầu Hoàng Kim Long và những con rồng khác lên tiếng, dứt khoát quay người, sẽ bước đi về phía Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy cảnh này, Tôn Ngộ Không cũng xúc động. Ngày đó, khi hắn rời khỏi Hỏa Quả Sơn để tìm kiếm trưởng sinh bất lão, cũng giống như vậy. Nhưng Tôn Ngộ Không nhanh chóng thu liễm cảm xúc của mình, đối với Long Hoàng đang đứng trước mặt mình nói, hoan nghênh gia nhập. Long Hoàng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn thấy Long Hoàng không có biểu hiện gì mâu thuẫn, Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, đến đây, mục đích thứ hai của chuyến đi này coi như đã hoàn thành. Diệp Tử không bị ngữ giả làm hại, Long Hoàng cũng thuận lợi gia nhập, nhưng lại có thêm một người Minh Thiết Cuồng. Hơn nữa, Minh Thiết Cuồng này còn có một thân phận khác, đó là nguyên chiến đoàn trưởng trung đoàn chiến đấu đệ nhất, liên đội đệ nhất quân đoàn Minh Thần Quân. Vì vậy, với sự gia nhập của Long Hoàng trong tương lai khi đối phó với Minh Thần Quân, Long Hoàng sẽ là một trợ lực lớn. Về việc tại sao chiến đoàn trưởng Minh Thần Quân lại nghe theo mệnh lệnh của ngự linh giả, Tôn Ngộ Không không thể biết. Vì vậy, hiện tại điều phiền phức duy nhất là tiểu hầu tử, hay chính là người thanh giáp. Trước đây, Tôn Ngộ Không đã dùng phong thiên ấn, biến thành xiềng xích, không gian trói chặt người thanh giáp, sau đó cửu tác kim cương viên, lại dùng tính mạng tương bính kéo lại người thanh giáp, khiến hắn không thể giãy giụa hay khai mở. Trước khi Tôn Ngộ Không tấn công, sau khi tế ra trấn thế linh sơn, Tôn Ngộ Không bắt đầu không ngừng áp súc thể tích của nó. Lúc đầu, hắn làm vậy vì trấn thế linh sơn quá khổng lồ, nên không muốn liên lụy đến người vô tội. Nhưng khi hắn áp súc trấn thế linh sơn xuống chỉ còn 1/3 kích thước ban đầu, thì nó lại đột nhiên tự thu nhỏ lại một cách nhanh chóng. Cuối cùng, phong thiên ấn biến thành một quả cầu ánh sáng vàng rực rỡ, cỡ bằng móng tay. Khi Tôn Ngộ Không muốn khống chế nó liền ngoan ngoãn bay về phía người thanh giáp. Tôn Ngộ Không không muốn thử lại, vì hắn đã thấy Cửu Tắc Kim Cương Viên toàn thân máu me, và người thanh giáp đã giãy giụa đứt những sợi xiềng xích không gian cuối cùng. Nếu hắn không nhân cơ hội tấn công, mọi nỗ lực của Cửu Tắc Kim Cương Viên sẽ trở thành vô ích. Ngay khi quả cầu ánh sáng vàng chìm vào giữa trán người thanh giáp, Tôn Ngộ Không nhận được một thông tin trong đầu. Thông tin này khiến hắn không còn quan tâm đến người thanh giáp nữa mà vội vàng đi cứu Cửu Tắc Kim Cương Viên. Thông tin đó là phản hồi về đòn tấn công vừa rồi, nói về năng lực của quả cầu ánh sáng vàng. Chỉ một câu đơn giản nhưng đã nói lên sức mạnh to lớn của nó. Trấn áp linh hồn, giam cầm phong ấn, chốc bong. Nhờ trấn áp linh hồn, người thanh giáp lập tức mất đi khả năng hành động. Giam cầm phong ấn khiến linh hồn con người trong nó không thể điều khiển cơ thể. Cuối cùng là chốc bong. Hiện giờ đang dần dần diễn ra. Sau khi ngự linh giả rời đi, một hình người hư ảo đang từ từ bong ra khỏi khối thịt trên đỉnh đầu người thanh giáp. Lúc này, Tôn Ngộ Không, Long Hoàng, Diệp Tử và Minh Thiết cuộn vây quanh người thanh giáp, tò mò nhìn linh hồn hư ảo đó. Khoảng một phút sau, một quả cầu ánh sáng vàng nhẹ nhàng bay ra từ ngực người thanh giáp bất động. Linh hồn thể vừa bị cưỡng ép tách ra lập tức bị hút vào quả cầu ánh sáng vàng, nhưng không biến mất mà lơ lửng bên trong. Cảnh tượng này, nếu xảy ra ở thế giới phàm nhân, chẳng khác nào ban ngày gặp quỷ a. Diệp Tử tò mò hỏi, cái gì vậy? Linh hồn này sao lại kỳ quái thế? Tôn Ngộ Không không trả lời. Thực ra, hắn cũng không hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết sơ sơ một vài điều. Hắn định dùng thiên địa hỏa nhãn để xem cho rõ ràng. Thì Minh Thiết Cuồng bất ngờ lên tiếng, đây là linh hồn phân thân của ngự linh giả, đã tu luyện ra ý thức riêng. Hắn là trước đây nó đã chiếm lấy thân thể này, nên mới bất diệt. Nhưng giờ phút này lại bị. Nói đến đây, Minh Thiết Cuồng đột nhiên nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ mặt kỳ quái, nhưng không nói tiếp. Tôn Ngộ Không không để ý nói, cứ gọi ta là Tôn Ngộ Không hoặc Đại Thánh là được. Minh Thiết Cuồng thở dài một hơi, tiếp tục nói, hiện tại, linh hồn thể này bị pháp thuật của Đại Thánh tách ra khỏi cơ thể. Bình thường, linh hồn sau khi rời khỏi cơ thể sẽ tự tan biến hoặc đi về hoàn tuyền. Nhưng hiện tại, linh hồn này bị giam cầm trong quả cầu ánh sáng vàng, không thể tan biến cũng không thể rời đi. Minh Thiết Cuồng nghe theo mệnh lệnh của ngự linh giả đi theo Tôn Ngộ Không, nhưng với lòng kiêu ngạo của mình, hắn không thể nào gọi Tôn Ngộ Không là chủ nhân, do đó, hắn mới ấp úng, không biết mở lời thế nào. Nghe Minh Thiết Cuồng giải thích, Diệp Tử reo lên, vậy bây giờ có thể hấp thu linh hồn này không? Minh Thiết Cuồng suy nghĩ một chút rồi nói, có thể nhưng năng lượng của linh hồn này rất khổng lồ, không dễ dàng hấp thu. Diệp Tử bật cười lớn, ha ha, không sao đâu, ta không thiếu nhất, chính là sinh mệnh lực. Tôn Đại Thánh, ngài xem cái này, hắc hắc. Diệp Tử nịnh nọt nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vốn đang hỏi Minh Thiết Cuồng, linh hồn này bị tách ra, vậy linh hồn của khối thịt kia đâu, có sao không? Lần này, Minh Thiết Cuồng trả lời dứt khoát, không có vấn đề gì lớn, nhưng sẽ có tổn hại một chút. Sau này chỉ cần tìm một số thiên tài địa bảo bổ sung linh hồn là được. Tuy nhiên, linh hồn này, không được. Tôn Ngộ Không gật đầu, rồi nói với Diệp Tử, linh hồn này cho ngươi, hy vọng đệ của ngươi có thể sớm ngày hồi phục, nói xong. Tôn Ngộ Không hướng ánh mắt về phía Long Hoàng. Long Hoàng nhíu mày, trầm giọng nói, Long tộc chúng ta kiêu ngạo không cho phép làm ra việc bội bạc. Hơn nữa, mấy vạn con rồng của ta vẫn đang bị ngự linh giả giám sát và điều khiển. Ta biết mình phải làm gì. Tôn Ngộ không biết phải xử lý Long Hoàng như thế nào. Dù sao, họ mới quen nhau chưa lâu. Diệp Tử thì khác, tính cách của Diệp Tử rất giống Diễm Thần, nên chỉ sau vài ngày tiếp xúc, họ đã trở nên thân thiết. Đó cũng là lý do Diệp Tử muốn cùng Tôn Ngộ Không. Long Hoàng lại là một người kiêu ngạo, hó gầm. Tuy nhiên, Long Hoàng cũng rất hiểu lý lẽ, không gây ra chuyện gì. Minh Thiết Cuồng thì hoàn toàn khác, hắn răm rắp nghe lời Tôn Ngộ Không. Như một con rối, Tôn Ngộ Không rất ngạc nhiên, không hiểu ngự linh giả đã làm gì để biến một cường giả như vậy. Nhìn mọi người xung quanh, Tôn Ngộ Không nghiêm túc nói, ta biết các ngươi đều có ý nghĩ riêng của mình, nhưng dù thế nào đã lựa chọn rồi, ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Sau này sẽ có rất nhiều chiến đấu, hy vọng chúng ta có thể trở thành những chiến hữu tin cậy, có thể giao phó lưng mình cho nhau, nói xong. Tôn Ngộ Không không cầm đến ba người nữa, mà đi đến chỗ người thanh giáp vẫn đang đứng bất động. Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị dùng linh lực của mình để giúp người thanh giáp hồi phục, hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Đó là khí tức của linh hồn, hắn biết đó là linh hồn của con người trong cơ thể thanh giáp đã bị tách ra sau khi thức tỉnh. Linh hồn của tiểu hậu tử đang dần dần thức tỉnh, nhưng không biết nó sẽ bị tổn thương như thế nào. Tuy nhiên, không biết nó sẽ bị tổn thương như thế nào. Miễn là còn sống, vẫn còn hy vọng.